Quý vị biết là tâm chúng ta nó lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, bay nhảy tự do vô tổ chức. Thường là theo hai nhóm, một là suy nghĩ về quá khứ, luyến tiếc quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm vui buồn và những ai đã làm tổn thương mình, hay là những hình ảnh đẹp vẫn còn lưu trữ ở trong tàn thức. Nhóm thứ hai đó là chúng ta thường mơ tưởng tới tương lai, nghĩ chuyện ngày mai, chuyện sắp xảy ra của tháng tới, năm tới, của những kế hoạch, dự án. Và chúng ta tin rằng nếu mà mình không có dự phòng trước thì có thể xảy ra những cái rủi ro đáng tiếc. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng hoạt động dữ dội để chuẩn bị sẵn, giống như là sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà kỳ thực là khi chúng ta càng suy nghĩ thì chúng ta càng rối bời, càng căng thẳng, càng mệt mỏi, mà không nghĩ ra được những giải pháp gì hay ho cả. Dĩ nhiên suy nghĩ là cần thiết, nhưng mà hầu hết những suy nghĩ của chúng ta là không cần thiết. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta tập bớt suy nghĩ lại, chỉ nên suy nghĩ những gì cần thiết thôi. Và khi mình nghĩ tới đâu là phải thấu đáo tới đó. Một vấn đề mình chỉ cần nghĩ qua một vài lượt, vài phút là có thể thấy được vấn đề cần phải giải quyết như thế nào. Thì muốn làm được như vậy thì chúng ta cần phải thực tập bớt suy nghĩ. Tại vì khi mình bớt suy nghĩ thì tâm mình sẽ bớt tiêu hao năng lượng. Năng lượng sẽ được tích tụ rất là nhiều. Bài pháp thoại này có tựa đề là giữ tâm trên một đề mục. Giữ tâm cố định trên một cái đề mục. Có nghĩa là thay vì tâm của chúng ta nó tản mát khắp mọi nơi, thì bây giờ mình phải gom nó về, chú ý vào một điểm thôi. Dĩ nhiên là mình chưa có thể áp dụng bài thực tập này ở ngoài đời sống, nhưng mà đây là một không gian rất là tĩnh lặng, một môi trường rất là tốt để mình có thể làm được điều này. Thì bây giờ trong suốt ngày hôm nay, bất cứ ở đâu, lúc nào, mình cũng phải chọn cho mình một cái đề mục, tức là một cái đối tượng ở bên ngoài hay là ở trong chính mình, để mình giữ cái tâm mình ở trên đó. Hồi nãy thầy có nói là tâm mình nó cũng giống như con thuyền vô định, trôi bồng bềnh trên dòng nước mà nó không có điểm dừng. Dòng nước xô đi đâu thì nó trôi tới đó. Bây giờ là mình quyết định không có để tâm mình nó lạc lõng như vậy nữa. Cái đó là một sự lạc lõng. Nó phải cần được đứng yên, nghỉ ngơi để tích tụ năng lượng. Cho nên là bây giờ là mình phải chọn cho nó một điểm tựa. Con thuyền cần phải có neo. Thì trong bài thực tập vừa qua, thiền ngồi và thiền đi, quý vị cũng đã thưởng thức sơ sơ cái cảm giác là mình neo con thuyền lại nó chật vật như thế nào. Mình nói con thuyền thì nó hơi khó hình dung hơn là mình cột một cái con khỉ hay là một cái con voi đó. Đức Phật nói là mình đang thuần phục một con voi đó. Nó khổng lồ, nó rất là hung hãn, rất là dữ tợn. Khi mà mình dùng dây xích sắt mà mình xích nó vào một cái gốc cây to mà nó muốn dậm nát cái gốc cây để nó bứng cái gốc cây mà nó đi luôn đó. Tại vì nó không có chịu xiềng xích, nó không có quen cái cảm giác ngồi yên một chỗ, nó không có quen cảm giác chú ý vào một điểm, nó thích bay nhảy cơ. Giống như con khỉ hết chụp cành này rồi chuyển sang cành khác. Có bao giờ quý vị thấy con khỉ mà nó ngồi yên không? Cho nên là tâm mình nó cũng giống như con khỉ vậy, nó không bao giờ chịu ngồi yên. Mà cái kiểu này thì cái tâm mình nó chắc là sẽ dễ dàng đi tới cái loạn tưởng, rồi rối trí, rồi rối loạn lo âu, rồi khủng hoảng tinh thần, rồi trầm cảm. Đó là chưa nói khi mà mình suy nghĩ nhiều quá thì mình say suy nghĩ tầm bậy, không có chính xác. Cho nên Đức Phật khuyên là phải tập suy nghĩ một cách có lề lối, có bắt đầu, có kết thúc, và phải quan sát được tiến trình mình đang suy nghĩ. Và có những lúc mình muốn suy nghĩ thì mình suy nghĩ, còn có những lúc không muốn suy nghĩ là không muốn suy nghĩ. Tự do như vậy nó mới được, chứ không phải là lúc nào cũng bị suy nghĩ hết. Tự suy nghĩ nó trào ra chứ tôi đâu có muốn đâu. Vậy cho nên là mình phải huấn luyện trở lại cái tâm của mình, giống như là mình đang huấn luyện con voi hay là huấn luyện con khỉ vậy. Thì hồi đầu là chật vật lắm nha quý vị. Có thể là hết ngày hôm nay rồi mới bắt đầu là nó ngoan ngoan được chút xíu đó, rồi về nhà thuần phục tiếp. Chứ thầy không có dám hứa quý vị là chỉ có một ngày thiền tập là con voi hay là con khỉ của mình nó chịu nghe lời mình liền đâu. Nhưng mà cái này nó còn tùy thuộc vào cái tài năng khéo léo của mỗi người. Biết đâu quý vị có bản lĩnh đó thì sao, chỉ cần 1-2 giờ thiền tọa là cái tâm mình nó đã bắt đầu yên xuống rồi. Cái này nó còn tùy thuộc vào tài năng của mỗi người, cái nỗ lực của mỗi người, và nó tùy thuộc luôn vào cái phẩm chất đời sống trước đây của mỗi người nữa. Vậy thì nếu mà cái con khỉ mình nó dữ dội quá, bảo hoài mà không nghe, con voi của mình nó hung tợn quá, nó cứ gầm rú, nó cứ dẫm nát cái gốc cây đó, thì mình cũng chấp nhận. Tại vì đó là nó báo động cho cái tình trạng tâm thức của mình nó đang dữ dội, nó đang có vấn đề nặng nề. Và may quá mình có mặt trong cái khóa thiền này để mình giảm bớt cái sự hung hãn của nó lại, giảm bớt cái sự lôi thôi, cái sự lăng xăng, cái sự trào lộng của nó lại. Rồi một hồi nó sẽ thuần phục. Nó mệt rồi nó phải chịu thôi. Cho nên quý vị phải thắng được con khỉ của mình, phải thắng được con voi của mình trong ngày hôm nay. Mà bữa nay chưa thắng thì tuần sau về chiến đấu tiếp. Vậy thì công việc của chúng ta hôm nay chỉ có đó là tìm cho tâm mình một đối tượng để neo nó vào. Thì khi mình ngồi thiền thì dễ rồi. Khi mình ngồi thiền thì cái chỗ để mình neo tâm mình vào, hồi nãy thầy có hướng dẫn các bạn 3 đối tượng. Đối tượng đầu tiên là cơ mặt của mình. Trong cơ mặt của mình, quý vị có thể chú ý vào cái môi của mình nó đang căng nhẹ. Thí dụ mình cười mỉm như vậy thì mình cảm nhận cái môi mình nó đang căng nhẹ ra, thì đó là một cái điểm để tâm mình nó dễ bám vào. Hoặc là mình có thể chú ý vào đôi mắt mình đang khép nhẹ. Hoặc là mình có thể chú ý vào đầu chóp mũi của mình, nhưng mà mình không có nhìn, mình chỉ cảm nhận thôi. Quý vị giới hạn chú ý những cái điểm nào từ mắt trở lên, tại vì như vậy có thể làm cho mình dễ bị căng thẳng và nhức đầu. Từ mắt trở xuống thôi. Đó là một điểm, tức là cơ mặt của mình. Tính cơ mặt mình thì mình có thể chọn một vài điểm nhỏ. Thứ hai, đối tượng thứ hai để tâm mình có thể neo vào đó là âm thanh. Hồi nãy thầy có hướng dẫn quý vị là hãy lắng nghe âm thanh. Bây giờ quý vị cũng có thể lắng nghe âm thanh nè. Mình thả lỏng toàn thân để mình nghe những âm thanh nào nó đi ngang qua mình. Như là âm thanh của cái người đang hướng dẫn, là thầy đang hướng dẫn thiền cho quý vị, là một loại âm thanh. Rồi âm thanh gì nữa? Của tiếng quạt. Rồi tiếng côn trùng rã rích. Rồi những âm thanh của đài phát thanh từ xa vọng tới. Mình ghi nhận hết. Nhưng mà thầy cũng cảnh báo quý vị là nếu mà định lực của mình chưa có đủ mạnh á, khi mình chú ý vào âm thanh thì tâm mình nó cũng có khuynh hướng dễ phóng đi. Tuy nhiên nó là một cái bước tương đối dễ để mình đưa tâm mình trở về, để mình neo nó vào. Trước khi mình đi vào một cái đề mục khó hơn, đó là hơi thở. Nhưng mà hễ cái gì càng khó thì phẩm chất nó càng cao. Từ thời Đức Phật cho tới các vị tổ sư qua nhiều thế hệ vẫn chọn hơi thở là một cái điểm neo tâm rất là tốt, rất là an toàn. Hôm nay chúng ta phần lớn chú ý vào phát triển định nha quý vị. Định tâm, concentration, chứ không có phát triển niệm. Cho nên là chúng ta chỉ chú ý vào một điểm nào đó, chứ chúng ta không có quan sát. Chỉ chú ý, chứ không có quan sát. Và có 2 cách để mình có thể neo tâm mình trên hơi thở. Cách thứ nhất là quý vị chú ý vào sự phồng xẹp của bụng. Mà sự phồng xẹp của bụng của mình nó có thể chia thành nhiều tiến trình nhỏ. Như là bắt đầu phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong. Bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Mình chú ý phồng lên và xẹp xuống. Đừng suy nghĩ gì cả. Đừng chú ý cái gì ở bên ngoài cả. Tập trung vào một điểm. Cố gắng giữ tâm mình trên cái điểm đó thôi. Khi mà mình chú ý vào thành bụng rồi thì không nghe âm thanh nữa. Không mở mắt ra nhìn đối tượng nào nữa. Không liên tưởng tới bất cứ một đề mục nào khác nữa. Chỉ có sự phồng và xẹp. Mà phồng xẹp nghĩa là gì? Là hơi thở vào và ra. Khi hơi thở mình vào thì nó sẽ phồng lên. Và khi hơi thở mình ra thì nó sẽ xẹp xuống. Nhưng mà quý vị đừng có đọc trong tâm là phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp. Mà ở mà thực tế thì mình không có chú ý gì cả. Mình không có đọc quý vị, mà mình chú ý vào, chú ý vào thành bụng. Mình cảm nhận rất là rõ thành bụng mình đang phồng lên nè. Nhưng mà phồng một cách tự nhiên ha. Mình đừng có ưỡn cái bụng mình lên, hay là mình thu cái bụng mình lại để cho nó phồng và xẹp. Không phải ha. Để tự động nó phồng lên, biết là phồng lên. Tự động nó xẹp xuống, biết là xẹp xuống. Rồi, chỉ có nhiều đó thôi. Đó là công việc của quý vị đó. Ngồi chơi với hơi thở, ngồi chơi với sự phồng xẹp. Thầy dùng cái từ ngồi chơi có nghĩa là thả lỏng thôi, thoải mái, nhẹ nhàng, không có gồng gượng, nhưng mà kiên trì, giữ cái tâm mình liên tục, có lúc nó hơi khó chịu, nhưng mà ráng thêm một chút nữa, ráng thêm một chút nữa, để cho định lực của mình nó được mài dũa liên tục và liên tục. Trước khi nói thêm cách thứ hai để các bạn có thể neo tâm mình vào hơi thở, thì có một điều xin nhắc nhở là chúng ta cố gắng ngồi đừng có cựa quậy, đừng có nhúc nhích. Trường hợp bất đắc dĩ là đau quá, ngứa quá thì mình phải đổi chân hay là mình phải gãi thôi. Chứ còn có thể chịu đựng được thì nên chịu đựng. Tại vì khi mà mình ngồi yên như pho tượng, vì thế tượng Phật đó, ngồi yên bất động như vậy đó, thì cái định tâm của mình nó mới sâu được. Chứ nhiều khi mình đang định sâu cái mình ngứa mũi, cái mình gãi chút xíu cái rồi định nó rớt liền. Hay là mình nghe bên kia có người cọ quậy, cái hí hí mở mắt coi làm gì đó, là coi như là cái sự tập trung của mình nó bị tản mát. Cách thứ hai để chúng ta có thể chú ý hơi thở đó là chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Không khí đi vào và đi ra chắc chắn nó sẽ chạm một cái điểm nào đó, và mình phải tìm cho ra cái điểm đó. Các vị phải tìm thôi. Và khi mà tìm ra rồi thì bám chặt vào cái điểm đó, đừng có nhả ra. Và chỉ giữ tâm mình trên cái điểm đó thôi, mà không có được chạy theo hơi thở. Đừng có theo hơi thở đi vào, chạy xuống tới bụng, rồi chạy theo hơi thở đi ra tới chóp mũi. Đừng có làm như vậy. Mà chỉ giữ tâm mình tại một cái điểm nào đó ở bên trong lỗ mũi, để rồi ghi nhận là chạm một hơi thở đi vào, chạm một hơi thở đi ra là được. Xin nhắc cho quý vị một lần nữa, đó là chúng ta không có tìm hiểu hơi thở. Chúng ta không cần biết phẩm chất hơi thở. Cái đó là phần thực tập chánh niệm. Bây giờ chúng ta chỉ chú ý trên hơi thở. Cho nên cái điểm chú ý nó càng nhỏ càng nhọn thì cái định nó sẽ càng mạnh. Các vị nhớ ha. Vậy thì mình đang chú ý trên một cái điểm rất là sắc bén và rất là tinh tế, đó là hơi thở. Và nếu mà mình có thể chú ý được thì định lực của mình phát triển sẽ rất nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ thử trải nghiệm một lần nữa. Chú ý vào sự phồng xẹp của bụng trước, ba hơi. Và sau đó chú ý vào vành trong của lỗ mũi, thử ba hơi. Nhớ là không có điều khiển ha. Mình để hơi thở một cách rất là tự nhiên. Một vị nghe một tiếng chuông và chúng ta bắt đầu thở. Tương đối khó để quý vị có thể mở mắt ra. Tương đối khó để chúng ta có thể bắt được cái hơi thở tự nhiên quý vị. Thông thường là chúng ta điều khiển hơi thở đó. Quý vị có hiểu tại sao mình hay điều khiển hơi thở không? Tức là mỗi khi mình chú ý vào hơi thở là tự dưng cái mình điều khiển hơi thở à. Và trong khi nếu mình không chú ý vào nó thì hơi thở rất là tự nhiên. Đó là do chúng ta có thói quen hay điều khiển người khác, điều khiển chính mình. Lúc nào mình cũng không có muốn để cho cái tiến trình tự nhiên nó xảy ra hết. Mình buộc đối tượng phải thế này hay là thế kia. Rồi mình gồng gượng bản thân mình phải thế này hay thế kia. Thì thiền tập á, cái quy tắc cơ bản đó là hãy để nó diễn ra tự nhiên, đừng có can thiệp vào, mà chỉ đứng vào một bên mà chú ý hay là quan sát nó thôi. Thì hôm nay chúng ta không có nhấn cái phần quan sát, mà chúng ta chỉ nhấn cái phần chú ý thôi. Vậy thì quý vị đã nắm được cái kỹ thuật, đó là chú ý vào sự phồng xẹp của bụng và chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Tuy nhiên, cái thách thức nó vẫn còn, đó là gì? Có chú ý liên tục được hay không? Đó là công phu của quý vị. Bây giờ thầy chỉ hướng dẫn được cái kỹ thuật thôi. Còn có thành công trên hơi thở hay không á, là do cái nỗ lực của mỗi người trong suốt ngày hôm nay. Nghĩa là lúc nào mình rảnh ra, rảnh có nghĩa là không cần phải chú ý nghe giảng á, là rảnh rồi. Mà kể cả trong khi chú ý nghe giảng, quý vị vẫn có thể chú ý vào hơi thở được. Vậy thì cái tâm nào chú ý vào hơi thở, còn cái tâm nào chú ý nghe giảng? Thì hồi đầu thì mình làm cái này chưa có khéo léo đâu. Thì có lúc mình chú ý nghe giảng thì chỉ chú ý nghe giảng thôi. Còn khi mình chú ý vào hơi thở thì cái phần nghe giảng nó bị mờ đi. Nhưng mà quý vị cũng không nhất thiết là phải nghe hết bài giảng đâu. Lúc nào nghe chán quá thì mình cứ nghe theo dõi hơi thở là tốt. Nó tốt hơn cả quý vị cố gắng nghe hết cái bài pháp thoại mà mình lại quên chú ý vào hơi thở. Chú ý vào hơi thở có nghĩa là gì? Là kết nối với chính mình, không có bị vụt mất. Nhiều khi quý vị bị cuốn vào bài pháp thoại. Bài pháp thoại nó gợi nhiều suy nghĩ quá. Cho nên là mình lại ngồi suy tưởng miên man. Cái này là thất bại đó. Không được suy tưởng miên man trong khi nghe pháp thoại. Mình nghe làm sao mà mình có sự thả lỏng, có sự thư giãn, có sự kết nối với chính mình. Và nhất là đừng có để tâm mình nó chạy lang thang đi đâu hết. Nếu mà nội dung bài pháp thoại có tính chất buộc mình phải suy nghĩ thì không suy nghĩ. Cứ quay trở về với thân, thả lỏng, chú ý vào hơi thở là được. Và tới khi mà mình thực tập giỏi thì một cái người có thể vừa nói mà vừa thở được. Một cái người có thể vừa nghe mà vừa có thể cảm nhận nhịp thở bụng của mình được. Khi mà quý vị thường xuyên chú ý vào cái nhịp thở bụng á, là chúng ta lấy được rất nhiều cái khí ở dưới răng điền, ở dưới bụng của mình á. Mà đó là ba trong cái nguồn năng lượng lớn nhất của con người, đó là tinh khí và thần. Và khi mình chú ý nhiều vào cái nhịp thở bụng á, thì cái khí mình tăng lên và thần lực nó cũng tăng lên. Nó làm cho con người mình nó tráng kiện, nó tươi mát và nó tràn trề sức sống. Cho nên quý vị phải thường xuyên chú ý vào cái nhịp thở của bụng. Khi mình đi, khi mình ngồi, khi mình nằm, khi mình ăn, khi mình nói chuyện, khi mình làm việc. Trừ những công việc có tính chất nguy hiểm buộc mình phải chú ý 100% vào nó thôi. Còn lúc nào có thể, chúng ta hãy chú ý nhịp thở bụng. Nhưng mà nhớ là đừng có ưỡn bụng lên rồi hóp bụng lại. Mà để nó nhịp một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Thí dụ khi mình ngồi trên xe đó, mình đâu phải là tài xế lái xe đâu. Cho nên mình cứ thả lỏng người trên ghế và cảm nhận nhịp thở bụng. Và thậm chí nếu các bạn thấy khó cảm nhận, mình để một cánh tay nhẹ nhàng lên bụng giống như là đưa tay sờ em bé trong bụng vậy đó. Và mình nghe cái nhịp thở mình trong đó. Mình thấy từ rất lâu rồi mình không có kết nối với hơi thở của mình. Mình bỏ rơi hơi thở của mình. Mà chỉ cần một hơi thở ra mà không thở vào thì đi qua kiếp mới. Cho nên là phải sống kỹ lại, kết nối với chính mình trở lại. Bỏ bê mình như vậy là đủ rồi. Đừng có chờ đợi ai thương mình cả. Hãy thương chính mình đi. Và thầy tin rằng quý vị có mặt ở đây á, dù là quý vị đến đây vì cái mục đích gì đi chăng nữa, thì thầy vì nghĩ rằng nó vẫn chung có một niềm tin rằng đang thương chính mình nhiều hơn. Mà thương chính mình cũng có nghĩa là thương những người thương của mình. Tại vì mình đang làm cho mình tốt hơn. Mình làm cho mình trở nên điềm đạm, trầm tĩnh, sâu sắc, chính xác hơn. Mình làm cho những cái năng lượng tiêu cực của mình nó giảm thiểu lại. Và những năng lượng tích cực được mờ dậy. Có nghĩa là mình đang thương người thương của mình rồi đó. Còn từ hồi nào giờ mình nghĩ là mình thương người thương của mình. Mình làm quần quật, mình phụng sự, mình lo đủ kiểu hết. Chiều chuộng đủ kiểu. Mà vẫn làm khổ người thương của mình như thường. Là tại vì mình mất năng lượng từ rất lâu rồi. Cạn kiệt năng lượng từ rất lâu rồi mà không chịu dừng lại để nạp. Thì ngày hôm nay quý vị đã làm được điều đó. Đã vượt đường xa đến đây. Sắp xếp bao nhiêu cái công việc trở ngại. Bao nhiêu công việc khó khăn và những cái trở ngại. Để có mặt ở đây thì quý vị phải thực tập cho hết lòng. Phải sử dụng 8 tiếng ở đây một cách có giá trị. Đừng có để tâm mình nó dễ vui rồi nó chìm vào giấc ngủ. Rồi nó suy nghĩ miên man. Rồi nó tưởng tượng đủ kiểu. Mỗi khi phát hiện ra tâm mình nó làm cái chuyện đó thì phải nhắc nhở. Đang làm gì đây? Có mặt ở đây để ngủ à? Có mặt ở đây để suy tưởng mông lung à? Có mặt ở đây để nhận xét đánh giá người khác à? Ở đây để quay vào bên trong. Nương vào sức mạnh của đại chúng để mời dậy cái sức mạnh của chính mình. Vậy cho nên là phải trở về bài thực tập đi. Bài thực tập của mình là gì? Chọn cho tâm mình một đề mục. Chọn chưa? Đề mục đó là gì? Hơi thở. Thở chỗ nào? Thở bụng hay là thở đằng mũi? Hơi thở vào đâu? Hơi thở ra đâu? Chú ý được chưa? Hay là còn suy nghĩ mông lung đó? Mà khi chú ý được rồi thì tự nhiên hơi thở nó mịn màng, êm ru, thoải mái, dễ chịu. Muốn ngồi thở hoài mà không muốn đi ăn hay làm gì hết là thành công. Còn mới thở mấy cái mở mắt ra nhìn trao tráo rồi cái suy tưởng mông lung, có nghĩa là chưa có chú ý được vào hơi thở, chưa có connect được, chưa có kết nối lại được. Và tiếp tục kiên trì nữa. Mình có thể thở trong khi ngồi, nhưng mà mình cũng có thể thở trong khi đứng, trong khi xếp hàng, trong khi đi bộ. Hồi nãy trong giờ đi thiền hành, quý vị được hướng dẫn thêm một cái điểm để mình neo tâm mình vào, đó là bước chân. Thầy cũng có cảm nhận được là một số vị đã cảm nhận bước chân của mình. Cho nên cái bước chân nó rất là khoan thai, từ tốn mà không cần vội vàng gì hết. Dở chân lên cao và cảm nhận suốt tiến trình dở lên. Đưa chân tới, cảm nhận suốt tiến trình đưa tới. Và đặt bàn chân xuống, cảm nhận suốt tiến trình đặt bàn chân xuống. Không hề nao núng, không vội vàng là đã thưởng thức rồi đó. Mà chưa nói tới định tâm ha. Chỉ cần cảm nhận và bước chân thôi là đầu óc nó bắt đầu nhẹ nhõm rồi. Nhẹ nhõm. Tại vì trước đó mình suy nghĩ nhiều quá, rối bời, cân não. Còn bây giờ mà mình chú ý được vào bước chân á, tự động mình tách ra khỏi những cái suy nghĩ đó. Đức Phật gọi là ly sanh hỷ lạc. Tức là mình rời một cái đối tượng nào đó thì tự dưng là mình có ngay cái hỷ lạc. Vậy thì trong khi mình có định sanh hỷ lạc á, mình có định á, là đồng thời mình cũng có ly sanh hỷ lạc luôn. Tức là Đức Phật nói khi mình định tâm trên một đối tượng, có nghĩa là mình đã rời xa những đối tượng khác. Thì đây là cái nghệ thuật mà quý vị phải học được cho bạn được ngày hôm nay, đó là chú ý trên một đối tượng, rời xa nhiều đối tượng. Thì quý vị đã tới đây rồi, có nghĩa mình đã rời xa công việc, rời xa những cái thói quen hàng ngày, rời xa những người thân thương xung quanh mình rồi đó, để mình chọn một cái đề mục lành tính. Bước chân của mình, hơi thở của mình, chú ý vào nó, tập trung vào nó. Đừng để bị chú ý thu hút bởi những đối tượng xung quanh ở đây. Ở đây mình có tới 200 người. 200 con người này đều có cơ hội để kéo cái tâm mình ra bất cứ lúc nào. Chị đã áo màu xanh đẹp quá, có chữ gì đó. À, tạm biệt nỗi lo. Không biết cái nhãn hiệu này từ đâu ra. Nó có ý nghĩa gì vậy? Dư thừa. Sao chị đó bước đi thiền hành mà vội vàng quá vậy? Chắc là mới tu đây. Còn cái chị này tới đây tu hay làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác? Có ý muốn nói chuyện nữa? Dư thừa. Thức ăn hôm nay là cái gì ta? Thực đơn là gì vậy? Rồi ở đây nếu mà buổi trưa thì có nóng quá không? Chiều có mưa không? Rồi với số lượng như vậy thì có ngợp thở quá không? Nhà vệ sinh có tốt không? Dư thừa. Tới đây không phải đòi hỏi những cái đó. Tới đây là để tập làm sao để có được sức mạnh ở bên trong. Mà kỹ thuật đưa ra đó là gì? Luôn luôn tìm cho tâm mình một đề mục để bám vào. Thì thầy đang bắt đầu từ từ liệt kê những đề mục mà quý vị có thể sử dụng được. Xin ôn lại là đầu tiên là hơi thở. Ưu tiên mọi thứ cho hơi thở. Ưu tiên hàng đầu đó. Còn khi mà chú ý trên hơi thở thấy bắt đầu chán rồi, hoặc là thấy không có phẩm chất, thì mình chuyển qua cơ mặt của mình, hay là từng động thái cử chỉ của mình. Thí dụ như khi thầy đưa tay lên, thầy cũng chú ý đưa tay lên. Khi thầy để tay xuống, thầy cũng chú ý để tay xuống. Vậy thì khi quý vị đưa tay mở công tắc đèn, hay là lấy một tách nước, quý vị cũng có thể chú ý vào đó được. Khi mình đưa chân vào đôi dép mình xỏ để chuẩn bị mang, mình cũng chú ý vào được. Và khi mình ngồi xuống thì mình cũng có thể chú ý vào cái dáng mình ngồi được. Và khi mình đứng, mình cũng có thể chú ý vào một cái đối tượng nào đó ở ngoài mình được. Thì bây giờ chúng ta nói cái đối tượng thứ hai đó là thân thể. Mà trong thân thể thì có bước chân, hơi thở, thân thể và bước chân ha. Rồi chúng ta mở rộng cái vùng định tâm ra nè. Như là khi bạn uống trà thì chú ý vào tách trà. Có thể tâm mình nó bật qua một cái chế độ khác là nó muốn coi trà này trà gì, cảm nhận cái vị như thế nào. Thì cái này nó đi qua phần niệm rồi đó. Nhưng mà cũng được, không sao cả. Cho nó ăn chút đi. Tại vì khi mà nó cảm nhận được cái đối tượng mà nó đang tiếp xúc ấy, thì nó sẽ vui, nó sẽ thoải mái, nó sẽ hạnh phúc hơn một chút. Thì chúng ta cũng đồng ý, nhưng mà nhắc nhở là thôi, bữa nay không phải là để thưởng thức. Bữa nay không phải để phát triển chánh niệm, bữa nay chỉ tập trung vào một điểm thôi. Cho nên nếu thấy cái tâm mình nó đang bắt đầu lang thang rồi đó, thì đưa nó trở về với cái đề mục đó là tách nước, hay là bàn tay đang mở cái tách trà. Rồi khi mình đi, mình có thể chú ý vào một cái điểm nào đó trước mặt mình, hoặc là khi mình ngồi, mình chọn vào một cái chấm nào đó ở trên mặt sàn, mình chú ý vào đó. Chọn một chiếc lá, chọn một nụ hoa, chọn một cái điểm nào đó trên tường, chọn một ngọn nến, hay là bất cứ một cái điểm nhỏ nhỏ nào đó. Tại vì cái điểm càng nhỏ thì sự chú tâm nó sẽ càng mạnh, càng sâu. Còn nếu mà mình chú ý một điểm nhỏ không nổi, thì mình chú ý vào một điểm lớn. Thí dụ như là nguyên một cái thân cây, chú ý vào cây cột, chú ý vào cả một cái tàn cây, chú ý vào một đám mây, chú ý vào một cái mảng màu xanh nào đó hay là mảng màu vàng nào đó. Tùy quý vị chú ý. Miễn là giữ tâm trên hiện tại, chọn một điểm nào đó, chú ý liên tục, tới khi nào chú ý hết nổi rồi hãy chuyển qua điểm khác. Quý vị nhớ không? Tức là đừng có dễ dàng dời tâm mình qua đối tượng khác. Chọn trên một đối tượng thôi. Rồi khi nào mà cảm thấy chán, khi nào cảm thấy mỏi, rồi hãy chuyển qua một đối tượng khác. Như vậy là chúng ta đang xây dựng định tâm. Như đã nói là xây dựng định tâm có nghĩa là cố gắng chú ý trên một điểm mà rời xa các điểm, xóa nhòa đi các điểm, làm mờ đi những điểm khác. Thí dụ quý vị ngồi đây mà cứ tưởng tượng như là mình đang ngồi một mình ở trong rừng vậy. Đừng để ý tới người khác, đừng để ý tới những tiếng động xung quanh. Cái điều này nó sẽ tập cho quý vị một thói quen là bớt bị phân tán tư tưởng, bớt bị thu hút bởi các tiếng động bên ngoài, và bớt bị tác động ngoại cảnh. Mấy bữa nay trong pháp thoại thì thầy có nhắc tới câu ngạn ngữ Tây Ban Nha đó, và thầy muốn nhắc lại nó phù hợp trong cái trường hợp này, đó là mặc tiếng chó sủa, đoàn lữ hành vẫn tiếp tục bước. Hay là chó sủa mặc chó, lữ hành vẫn tiếp tục đi. Tại vì tiếng chó sủa thì chẳng là gì cả. Nó chỉ giật mình nghe tiếng động thì nó sủa thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng bị thu hút bởi nó, rồi cảm thấy phiền toái, rồi đứng lại, rồi đôi co, rồi cự nữ, rồi nhiều khi bị chó cắn nữa. Là do mình không có thái độ đúng. Thái độ đúng của chúng ta là gì? Im lặng bước tới, nhưng mà không có tỏ vẻ sợ hãi, cũng không tỏ vẻ nguy hiểm, cứ bình thản bước tới, rồi mọi thứ nó sẽ tan đi trong màn đêm. Chúng ta đừng cố gắng giải quyết những tiếng động, quý vị. Tất nhiên là cái gì giải quyết được thì giải quyết, cái gì giải thích được thì giải thích, cái gì trả lời được thì trả lời, cái gì nói cho người kia hiểu được thì nói. Còn không á, cứ im lặng, cứ sống tốt, cứ sống chân thật, cứ là chính mình, thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Cái quan trọng là có giữ được sự bình tâm không? Có giữ được phong độ không? Có giữ được phẩm chất của mình không? Khi bị những tiếng động xung quanh nó khống chế mình. Cho nên ở đây chúng ta đang tập một cái nghệ thuật là chẳng thèm để ý tới những tiếng động xung quanh. Bớt đề cao những tiếng động xung quanh. Bớt cho rằng những tiếng động xung quanh nó có ảnh hưởng tới mình. Mình phải làm chủ được tâm ý của mình. Và dĩ nhiên là trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế thì tâm mình nó vẫn cứ phóng đi. Nó vẫn cứ để ý. Không sao cả. Không hề gì. Đó là thói quen của chúng ta từ hồi trước giờ mà. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ làm khác mỗi lần. Đó là mỗi lần á, khi tâm mình nó bị thu hút bởi các đối tượng xung quanh là mình cho nó thu hút luôn. Thưởng thức đã đời luôn. Rồi chừng nào nó mệt thì nó lui về. Thậm chí nó mệt rồi nó chạy đâu mất luôn, mình cũng không biết nữa. Còn hôm nay là nhất định không. Tuy là biết tâm mình nó có phóng đi đó, nhưng mà nhẹ nhàng tử tế đưa trở về với hơi thở đi em. Thưởng thức hơi thở đi, đừng có lộn xộn nữa. Nhẹ nhàng đưa trở về với bước chân, cảm nhận bước chân đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nhẹ nhàng đưa trở về với thân thể, hay là bất cứ đề mục nào đó, giữ tâm trên đề mục đó. Như đã nói là chúng ta đang không phát triển chánh niệm, cho nên đừng có để ý quá nhiều vào đối tượng nha. Tại vì nếu quý vị chú ý vào đối tượng á, mà quý vị bắt qua cái bật qua một cái chế độ gọi là quan sát á, là thế nào cũng bị cuốn vào đối tượng và bắt đầu suy nghĩ miên man. Thí dụ như khi mình ăn trưa đó, mình cắn miếng tàu hũ, cái mình không biết tàu hũ này của cái hãng nào đây, không biết là trong đây có bao nhiêu phần bột, là bao nhiêu phần là đậu hũ, thì cái tâm nó bắt đầu nó bận rộn rồi đó, nó kiếm chuyện rồi đó. Cho nên là phải chú ý, mỗi khi tâm mình nó kiếm chuyện như vậy đó, nó suy tưởng mông lung thì nhắc nhở là trở về chú ý thôi. Thì lại chú ý trên cái miếng đậu hũ đó, chú ý trên cái đũa mà mình đang gấp, chú ý vào các ngón tay của mình, hoặc là chú ý vào hơi thở trong khi ăn cũng được. Và như thầy nói là mình nên chọn một đề mục nào đó cố định, bớt dời qua đối tượng khác một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi cần thiết thì mình cũng dời, chứ đừng có chú ý vào một điểm một cách cứng nhắc á, thì nó có thể xảy ra một số cái phiền phức khác. Nhưng mà rồi quý vị sẽ rơi vào một cái tình trạng gọi là hỗn độn. Trời ơi, bây giờ nhiều đối tượng quá, biết chọn đối tượng nào đây, rối quá. Thì nếu mà rơi vào trường hợp đó thì thầy chọn giùm cho quý vị đó là hơi thở. Trở về hơi thở là chắc chắn. Dĩ nhiên là nếu mà mình làm những công việc nguy hiểm, thí dụ mình đang đi qua cây cầu mà mình chú ý vào hơi thở không thì nó cũng hơi nguy hiểm đó. Hoặc là bước xuống thuyền, hay là đi vào nhà vệ sinh mà mình cứ chú ý vào hơi thở thì có thể xảy ra một số điều bất tiện. Cho nên đừng có quá cứng nhắc là trên hơi thở. Khi nào tâm mình nó phân vân, không biết chọn đối tượng nào hết. Khi nào tâm mình nó đang rối, không biết là nên chọn đối tượng nào, thì nên trở về với hơi thở. Còn nếu mà có thể chọn được những đối tượng nào ở bên ngoài mà nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu và an trú được thì cứ chọn. Quý vị nhớ ha. Bên cạnh việc chúng ta nỗ lực liên tục và liên tục, chú ý và chú ý trên một đề mục ra, thì quý vị còn phải nhớ thêm một cái điều kiện nữa, đó là thư giãn và thư giãn. Nếu mà định mà không có thư giãn á, thì có thể làm cho chúng ta căng thẳng, nhức đầu và mệt mỏi, mà thực tế là không thể chú ý trên đối tượng nào cả. Cho nên trách nhiệm của quý vị trong suốt ngày hôm nay là làm mềm cái thân thể của mình, không có gồng, nhất là đôi vai của mình hay gồng lắm, thở lỏng ra. Gương mặt của mình hay câu có, hay đanh lại, hay quéo lại đó, thả ra cho nó mềm. Mà cách làm cho gương mặt mình mềm đó là mỉm cười. Cười đãi đi, đâu có ai làm gì mình đâu mà không dám cười. Cười cho mấy trăm cơ bắp trên gương mặt được giãn nở ra. Làm sao mà chân mày mình nó cũng được thả lỏng nè. Gò má mình cũng được thả lỏng nè. Đôi môi mình cũng được thả lỏng nè. Và toàn bộ cái gương mặt của mình đều được thả lỏng. Rồi làm sao mình thả lỏng được hai cánh tay nè, các ngón tay. Rồi khi mình đi đó, dù là thầy có đề nghị quý vị là dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống, thì mình cũng thả lỏng luôn. Chứ không phải là mình gồng lên như là một cái robot, là đưa lên kịch một cái, đưa tới kịch một cái, đưa xuống kịch một cái, là không đúng. Phải thả lỏng và thư giãn. Kể cả khi quý vị một lát nữa bước xuống cầu thang, xỏ chân vào dép cũng rất là thả lỏng, thư giãn. Rồi đưa tay mở cửa nhà vệ sinh cũng thả lỏng và thư giãn. Rồi đưa tay nâng bát cơm lên ăn cũng thả lỏng và thư giãn. Nói chung là suốt ngày hôm nay dù mình không tu được cái gì hết, tâm mình nó cứ bay nhảy lung tung hết, thì cố gắng ít nhất làm cho thầy một chuyện, đó là thả lỏng và thư giãn. Không suy nghĩ gì hết, cứ ngồi đó thả lỏng và thư giãn. Rồi hồi tâm nó chạy lang thang cũng được, nhớ nhắc nhở thả lỏng và thư giãn. Rồi nó ngủ cũng được, rồi tỉnh dậy thả lỏng và thư giãn là cũng lời rồi. Như vậy là chuyến đi ngày hôm nay là rất lời. Tại vì khi mình thả lỏng đó quý vị, và thư giãn á, là có nghĩa là mình đang không có muốn gì trong giây phút đó hết, không có phiền não tham dự. Hay như vậy đó, nó đơn giản mà nó rất là hay. Quý vị thử tưởng tượng đi, thường thường là mình không có thư giãn á, mình căng thẳng á, là tại mình đang suy nghĩ lo lắng cái gì đó, chắc chắn. Nói một cách khác là mình đang muốn cái gì đó, cho nên người mình nó căng. Muốn mà chưa được á, người mình nó căng lắm, cái mình bỏ cái muốn nó xuống, không thèm muốn nữa, cái trở về với giây phút hiện tại, tự nhiên người nó mềm ra ngay lập tức. Như vậy thì khi mình làm cho người mình mềm, có nghĩa là mình loại trừ những cái mong muốn nó xuất hiện. Nghĩa là mình đang loại trừ một cái phiền não đó chứ, đâu phải là dở đâu. Đó là một bài thực tập rất là quan trọng. Cái vấn đề còn lại là chúng ta không có nhớ để thực tập thôi. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây để được nhắc nhở liên tục. Mà không phải là thầy nhắc nhở, không. Mà đại chúng sẽ nhắc nhở mình. Mà đại chúng cũng không có lên tiếng nhắc nhở mình. Mà mình thấy đại chúng thực tập, mình thực tập theo. Nhiều khi mình bước đi rất là vội, mà mình thấy bước chân đại chúng đi rất là nhẹ nhàng chậm rãi, cái tự nhiên mình cũng làm theo. Và nói tới bước chân thì thầy cũng xin nhắc nhở luôn, đó là quý vị cố gắng thực tập làm sao mà bất cứ lúc nào mình đi trong cái khuôn viên này nè, mình cũng đi với một cái lối đi duy nhất thôi, đó là thiền hành. Thiền trên vạn nẻo, bất cứ lúc nào đi cũng là đi thiền hết. Thì dĩ nhiên là khi mình đi vô nhà vệ sinh thì mình không thể đi chậm như vậy được. Hay là mình đi xuống nhà ăn, mình cũng không thể đi chậm như vậy được. Mình đi với một tốc độ bình thường, nhưng mà chậm một chút xíu thôi. Còn mình đi trong một cái không gian nhỏ như thế này, thì mình có thể đi thật là chậm. Còn bước xuống không gian lớn hơn, thì mình sẽ đi ở tốc độ nhanh hơn một chút. Thì sau cái bài pháp thoại này, quý vị sẽ thực tập cái bài đó. Chúng ta sẽ có hai bài thực tập trước khi chúng ta dùng trưa. Đó là bài thực tập đi thiền hành một mình, đi thiền hành cá nhân. Một số quý vị có thể chọn đi thiền hành trong cái thiền đường này theo cái bước chân nhỏ, chậm như hồi nãy chúng ta thực tập. Một số vị có thể bước xuống cái khu viên của An Lạc Trang, đi xung quanh An Lạc Trang. Đừng có đi thành nhóm với nhau, mình cứ đi mạnh ai nấy đi. Rồi mình gặp người kia thì mình né qua một bên thôi, nhường bước. Và mình đi tốc độ nhanh hơn một chút. Chứ nếu mình đi quá chậm thì có thể mình đi kẹt đường. Tại vì chỉ có một lối đi thôi. Chúng ta chia ra nhiều ngõ, người đi đầu này, người đi đầu kia. Thì khi mình đi ở ngoài phường đó, mình có thể đi trên những cái clip như là những cái luống mà trồng cây đó, những cái nơi mà ít người tới đó, mình đi trong không gian nhỏ đó cũng được, chứ không nhất thiết là phải đi trên cái lối mòn ha. Và bài thực tập thứ hai đó là chúng ta sẽ ngồi thiền một mình, ngồi thiền cá nhân. Tức là chúng ta sẽ không ngồi chung tập thể nữa, mà quý vị nếu ngồi trên thiền đường này thì mỗi người lấy một cái gối, tìm một cái góc nào đó, quay mặt theo cái hướng nào đó mình thích, cho nó yên tĩnh để mình ngồi. Tức là mình đang tập như là mình đang ngồi thiền ở nhà vậy. Không cần nương vào sức mạnh của đại chúng, thử xem là mình có thể ngồi thiền được hay không. Và mình ngồi theo cái dáng của mình ngồi theo cái muốn của mình muốn điều chỉnh kiểu nào đó mình điều chỉnh. Và mình muốn ngồi bao nhiêu phút mình ngồi. Ngồi chán rồi mình đứng dậy rồi mình đi thiền hành tiếp. Đi thiền hành xong thì mình quay lại mình ngồi. Quý vị nhìn theo cái thời khóa mà mình làm sao đủ trong suốt cái thời gian đó thì thôi. Thầy không nhớ là trong thời khóa ghi nửa giờ hay là 45 phút gì đó. Thì quý vị phải thực tập đủ. Và kết thúc một cái giờ thực tập thì sẽ có một tiếng kiển vang lên thì mình sẽ biết thôi. Cho nên là mình không cần phải liếc nhìn đồng hồ liên tục ha. Nhiều khi mình ngồi thiền mà mình cứ liếc đồng hồ hoài thì giống như là ngồi nhìn đồng hồ chứ không phải là ngồi thiền. Vậy thì quý vị nhớ là sau bài pháp thoại này thì mình sẽ có hai bài thực tập cá nhân như vậy. Còn những vị khác nếu mà không có thích ngồi ở trên thiền đường này đó, thì có thể đi ra gốc cây ngồi. Nhưng mà coi chừng có muỗi nhiều ha. Thì đó là sự chọn lựa của quý vị. Nói về sự thư giãn thì thầy xin nói thêm một chút nữa. Đó là khi nói thư giãn thì quý vị nhớ thư giãn từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân luôn. Thư giãn gương mặt, thư giãn đôi môi, thư giãn mắt, thư giãn đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, thư giãn lưng, thư giãn hai cẳng chân, bàn chân, ngón chân, nếu có thể. Và trong khi mình ngồi thiền, mình cũng nhớ thư giãn nữa. Thì ngồi sao cho cái thân mình nó thật là mềm, thả lỏng, chứ đừng có ngồi gồng, cứng, quạo cái mặt lại. Đừng có làm như vậy ha. Rất là thả lỏng, rất là dễ chịu. Nếu mình ngồi kiết già được thì tốt, còn không thì mình cứ ngồi bán già. Còn ngồi bán giờ không được thì mình ngồi kiểu nào cũng được hết. Cái dáng ngồi thì nó cũng đóng góp thêm thôi. Chứ không phải là cái phần chính của tọa thiền. Tọa thiền cái tâm vẫn là phần quyết định. Cho nên nếu mà cái chân mình chưa có đủ dẻo, chưa quen thì mình cứ ngồi theo cái kiểu nào mình thích. Nhưng mà cái dáng nó phải thẳng thốt, nó phải trang nghiêm. Để nó có cái sự thể hiện cái sự tinh tấn, cái sự quyết tâm ở trong đó. Chứ mình không có ngồi dễ vui, mình thả lỏng cái cơ thể mình. Khòm xuống hay ẹo qua ẹo lại là giữa gốc cột rồi thế nào hồi cũng ngủ à. Hoặc là cái dáng ngồi nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà mình phóng tâm đi. Trong khi mình ngồi thiền thì mình cũng thả lỏng, thư giãn. Rồi trong khi đi cũng vậy, quý vị nhớ ha, cũng thả lỏng và thư giãn. Rồi một lát nữa mình ăn trưa cũng vậy, mình cũng thả lỏng và thư giãn. Rồi mình làm bất cứ việc gì cũng nhắc nhở thả lỏng và thư giãn. Thả lỏng cánh tay, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng toàn thân, nhắc nhở mình liên tục. Vậy thì bài thực tập của quý vị, thầy tóm lại đó là luôn luôn tìm cho tâm mình một cái đề mục trong hiện tại để an trú hay là để tựa vào. Mà đối tượng được chọn lựa nhiều nhất đó là hơi thở. Cái đó là bước chân hay là những động thái cử chỉ. Và điều kiện cần thiết song song với định tâm đó là thả lỏng và thư giãn. Và cuối cùng thầy xin nhắc tới phần thực tập ăn trưa. Thì vì đại chúng rất đông, cho nên hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa kiểu là ăn trưa tự do cá nhân. Tuy nhiên là chúng ta vẫn giữ sự thực tập im lặng tuyệt đối. Sau khi chúng ta lấy thức ăn xong, chúng ta có thể chọn bất cứ một điểm nào đó ở An Lạc Trang. Ở trên thiền đường này cũng được, ở dưới gốc cây cũng được, ở bờ sông cũng được. Miễn là không được hai người ngồi gần nhau. Tại vì mình có những người bạn đi chung, khi mình hay rủ rủ chị ngồi gần với em nè. Rồi thế nào hồi cũng rớt đài, thế nào cũng buông ra vài câu gì đó, thì nó uổng cho sự thực tập. Quý vị biết là mình có nhiều lúc để tình thương mến thương lắm. Đừng có đợi tới khóa tu này mình mới thể hiện ha. Khóa tu này không cần tình thương mến thương nhiều. Tình thương mến thương có nghĩa là làm ơn tôn trọng sự thực tập của tôi đi. Đó là thương tôi đó. Mà hãy thương tôi thì đừng có làm phiền tôi. Đừng có làm bộ dụ tôi rồi hỏi vài câu rồi buộc tôi trả lời. Rồi tôi động tâm tôi không có tu được. Cho nên là nếu mà có thương tôi thì làm ơn tránh tôi ra. Cho tôi tu tập cái đã. Quý vị cố gắng nhớ là chúng ta giữ sự thực tập im lặng tuyệt đối từ bây giờ cho tới cuối ngày. Thì hồi đầu mình cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng mà nếu quý vị thực sự muốn thực tập, quyết tâm thực tập, thì chừng sau 1-2 giờ mình cảm thấy rất là thoải mái. Không cần phải nói chuyện với ai hết. Mà vẫn có thể thở được, vẫn sống được, vẫn thấy vui được. Và mình cảm thấy năng lượng của mình nó bắt đầu nó tràn đầy từ từ, từ từ, từ từ. Nói như vậy có nghĩa là khi mình nói chuyện thì năng lượng tản mát rất nhiều quý vị. Mà mình không có để ý thôi. Và điều quan trọng hơn nữa là khi mình không nói chuyện thì tâm mình nó ít phóng ra ngoài lắm. Ít có để ý người này người nọ để nhận xét, góp ý, phê bình vân vân. Nó lúc nào nó cũng dễ dàng để quay vào bên trong. Dĩ nhiên là nó cũng có phóng đi đó. Nhưng mà nhờ không nói chuyện mà nó dễ dàng quay vào bên trong. Thì từ đó mình mới có thể phát triển pháp hành của mình, tức là cái phương pháp thực tập của mình được. Và trong cái giờ ăn trưa thì sau khi quý vị lấy thức ăn xong, quý vị cứ ngồi xuống chỗ của mình và cứ ăn mà không chờ đại chúng. Thầy nhắc là không cần phải chờ đại chúng. Quý vị cứ ăn, mà ăn rất là chậm. Ăn trong vòng nửa giờ đồng hồ mới được hết cái phần thức ăn của mình. Không biết quý vị ăn kiểu nào đó mà nửa tiếng thì mới được kết thúc. Có nghĩa là khi mình đưa thức ăn vào miệng đó, mình phải nhai thật là kỹ, 5-60 lần cho nhuyễn, thật là nhuyễn rồi mình mới nuốt. Lợi ích thứ nhất đó là mình có cơ hội thưởng thức được thức ăn. Lâu rồi mình không có ăn theo cái kiểu này. Ăn cho xong, mình chỉ có nhét thức ăn vào miệng chứ mình không có thật sự là ăn. Thì ngày hôm nay là mình thật sự ăn, thưởng thức từng vị ngon của thức ăn. Cái thứ hai là mình ăn lâu như vậy thì nó sẽ có sự thư giãn, thoải mái. Không có gì phải gấp gáp hết, không có công việc gì phải làm hết. Mà ăn chính là công việc của bạn đó. Ăn trong sự thư giãn, ăn trong sự thảnh thơi. Và trong khi ăn mình cũng thiết lập sự chú ý vào các món ăn, chú ý vào các động thái cử chỉ của mình, chú ý vào cảnh vật xung quanh mình cũng được. Và cuối cùng là ăn trong sự thư giãn, thoải mái. Thì đó là giờ thiền ăn. Và sau khi ăn xong thì quý vị sẽ nghe một cái tiếng chuông vang lên đó. Xin lỗi, nếu mà mình ăn theo cá nhân như vậy thì không cần đợi nghe chuông. Thì sau khi quý vị ăn xong khoảng độ nửa tiếng thì quý vị cứ đi về cái nơi nhà bếp để mình rửa bát, rửa tô chén của mình. Thì mình cũng xếp hàng, rồi cũng im lặng, rồi cũng thực tập chú ý vào động thái cử chỉ của mình trong khi mình rửa tô chén. Cái đó vẫn là thiền tập, thiền rửa chén. Nghĩa là bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng đều thực tập cả cũng đều thiền cả, cũng đều sống trong tỉnh thức cả, cũng đều chọn cho mình một đề mục để giữ tâm, hoặc là lúc nào cũng sống trong cái hơi thở của mình. Đó là tất cả những gì mà quý vị cần phải thực tập ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công. Bây giờ mời đại chúng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc phần pháp thoại. Và như đã nói là sau khi pháp thoại xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi thiền hành mà không cần thông báo gì nữa. Sau khi chúng ta chào nhau xong thì mỗi người chọn cho mình một không gian để đi thiền hành. Đi thiền hành cho giãn gân tốt, cho thoải mái, đi hít thở không khí. Rồi quý vị sẽ nghe một cái tiếng kiển, 4 tiếng dứt tứ đó. Quý vị sẽ chấm dứt giờ thiền hành, rồi nhẹ nhàng đi trở về thiền đường hay để tìm một cái chỗ nào đó để ngồi thiền. Tức là giờ nào việc đó nha quý vị. Tức là hãy giờ thiền hành là mình đi thiền hành chứ mình không có được đi ngồi thiền. Là tới giờ ngồi thiền thì mình đi ngồi thiền chứ không có được đi thiền hành. Trừ trường hợp mình ngồi thiền quá đau, quá mỏi á, thì mình có thể đứng lên đi thiền hành một vòng nhỏ rồi mình lại ngồi xuống để ngồi thiền tiếp. Và mình tuyệt đối không có cá nhân nào làm những cái việc riêng hết. Mình sẽ đi theo cái sức mạnh của đại chúng. Chứ còn nếu mà mình không có nương á, thì mình tự thực tập riêng một mình thì mình sẽ đuối sức và mình sẽ không có mời được cái sức mạnh bên trong của mình. Sức mạnh của tập thể rất là quan trọng và mình phải biết tận dụng.
Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân. bao nhiêu con đường mở ra độ lượng. Tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân.
Chẳng thuyền không mơ hồi ngàn sâu, ngàn sâu nữa, lòng lòng giữa trời mây.